Bán hàng. Người ta không thích bị bán, nhưng lại thích mua. Mọi người đều sống bằng cách bán đi thứ gì đó. Robert Louis Stevenson, nhà văn, nhà thơ người Scotland. Khi khởi nghiệp kinh doanh, ngoài chuyện cạn tiền, thì vấn đề quan trọng duy nhất khác chính là các thương vụ. Bạn sẽ phải bán được rất nhiều, không ngừng nghỉ. Khi tôi bắt đầu kinh doanh riêng vào năm 1992, tôi không hề làm được vụ buôn bán nào. Thực ra cũng không hẳn vậy. Trước đó, tôi có một số công việc khác. Như thế rõ ràng, tôi đã bán bản thân mình cho các ông chủ. Thế nên, nếu bạn cho rằng mình không có chút kinh nghiệm buôn bán nào là không đúng. Nếu bạn đã từng có công việc, dù tạm thời hay cố định, bất kể kiểu gì, nghĩa là bạn đã có chút kinh nghiệm buôn bán, và tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý, đó là một sự khởi đầu. Từ khi bắt đầu kinh doanh riêng, bán hàng luôn là mối bận tâm lớn nhất của tôi. Thật ra, bận tâm đã là cách nói tránh nói giảm rồi. Tôi rất khiếp sợ trước viễn cảnh phải đi ra ngoài và bán hàng. Khiếp sợ viễn cảnh phương kế sinh nhai của mình phải phụ thuộc vào năng lực bán hàng. Nhưng dù có khiếp sợ hay không, bán hàng vẫn là mối bận tâm của bạn. Không bán hàng nghĩa là không có kinh doanh. Nếu làm việc cho một cơ quan, bạn vẫn đang bán. Chẳng hạn, để được tăng lương hoặc thăng tiến, bạn phải bán các ý tưởng, bán các đề xuất và kế hoạch, bán cả bản thân mình. Đây là những điều tôi ước gì mình đã biết về buôn bán. Người ta không mua thứ bạn bán, họ mua thứ bạn tin. Tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều người không hiểu rõ điều này. Phải nói là tôi cũng không lĩnh hội được cho tới khi tình cờ bắt gặp câu nói trên trong bài thuyết trình TED của Simon Sinek. Để tôi nói cho bạn biết về thông điệp mà ông đã truyền tải. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi các công ty chi hàng tỷ đô la Mỹ cho quảng cáo mỗi năm và một lượng tiền khổng lồ đã hoàn toàn bị lãng phí. Tôi càng ngạc nhiên khi những con người hết sức thông minh được trả lương cao lại không hiểu được điều này hoặc không có ai nói cho họ biết. Gần đây, tôi nghe quảng cáo trên radio cho một thương hiệu xe hơi. Đoạn quảng cáo cho biết đây là thương hiệu xe hơi phát triển nhanh nhất ở Ireland. Buồn cười thật. Ai quan tâm kia chứ? Nếu nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy đa số các đoạn quảng cáo đều tương tự thế. Họ nói về khía cạnh nào đó của sản phẩm hoặc dịch vụ muốn bán. Khá hơn thì nói về công nghệ hoặc điểm nổi bật, giảm giá, sản phẩm mới, vân vân. Nhưng ai quan tâm tới hầu hết những điều này? Điều họ quan tâm là cái gì khiến họ đam mê, phấn khích, háo hức để mua, chạm được tới hầu bao, ví tiền hay thẻ tín dụng của họ. Không phải là bản thông số kỹ thuật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn bán. Điều khiến họ háo hức muốn mua là lý do tại sao bạn kinh doanh. Vì sao bạn đam mê điều mình đang làm và vì sao nó tạo khác biệt. Ryanair, dù thích hay ghét, người ta vẫn đam mê du lịch hàng không giá rẻ an toàn. Thương hiệu trang sức Tiffany đam mê sự lãng mạn. Bạn có thể mua nhẫn ở hàng triệu nơi khác. Nhưng bạn chỉ có thể mua nhẫn Tiffany tại một nơi duy nhất. Apple đam mê tạo ra các sản phẩm tuyệt diệu thách thức hiện trạng. Đó chính là trọng tâm trong thông điệp của Sinek. Như đã đề cập, tôi bắt đầu kinh doanh công ty ETP vào năm 1992. ETP là một công ty đào tạo và tư vấn quản lý dự án. Quản lý dự án là lĩnh vực đầy ắp đối thủ cạnh tranh, từ các công ty tư vấn khổng lồ tới một gã mua một cuốn sách rồi đột ngột đưa ra dịch vụ đào tạo. Tất cả các đối thủ tôi từng gặp đều bán dịch vụ quản lý dự án như thể khoa học tên lửa vậy, hết sức phức tạp lắm lúc không thể tưởng tượng nổi. Theo trực giác của tôi, quản lý dự án chẳng có gì phức tạp, chỉ là các lẽ phải thông thường. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn tin vậy. Đó cũng là thứ tôi bắt đầu bán. Điều này mang tới cho tôi lợi điểm bán hàng độc nhất. Mọi chuyện khác tiếp theo sau. Người ta không mua thứ bạn làm. Họ mua lý do tại sao bạn làm. Họ mua niềm đam mê trong thứ bạn chào bán. Luận ra điều đó và việc kinh doanh của bạn sẽ dễ dàng hơn. Trở ngại là cần thiết cho thành công, vì trong buôn bán hay trong bất cứ ngành nghề quan trọng nào, thắng lợi chỉ đến sau rất nhiều đấu tranh và vô số thất bại. Armandino, tác giả cuốn The Greatest Salesman in the World. Hãy yêu thích khách hàng. Có một câu nói đùa rất hay. Bí quyết bán hàng thành công chính là sự chân thành. Nếu bạn có thể làm giả như thật, bạn rất giỏi. Cũng giống nhiều câu nói đùa thú vị khác, có mầm mống sự thật trong đó. Bí quyết của bán hàng thành công là sự chân thành, không giả mà là thật. Bạn phải yêu quý khách hàng của mình. Tôi không hàm ý điều này một cách trừu tượng, như kiểu mà các công ty vẫn nói là họ yêu khách hàng của mình. Tôi cũng không hàm ý rằng yêu họ bởi vì tiền của họ giúp tôi có thu nhập hay thanh toán được các hóa đơn của mình. Tôi muốn nói rằng tôi yêu khách hàng của mình, yêu họ như thể họ là bạn bè, họ hàng hay người thân. Khi tôi tình cờ gặp một khách hàng mới, tôi yêu anh, cô ta. Tôi muốn giúp đỡ họ, tôi muốn làm cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn, và biết rằng thứ tôi bán có thể làm được điều đó. Tôi cảm thấy đau khổ khi họ phải chịu vật vã với các dự án điều hành kém, những đêm muộn và ngày cuối tuần khốn khổ, hay tất cả những chuyện tương tự xảy đến với cuộc sống của họ. Nếu khách hàng tiềm năng này là vợ con tôi không muốn họ phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Đó là cách tôi yêu họ. Gần đây, tôi có trải nghiệm tệ hại với một trang web đặt chỗ du lịch. Trong những dịp hiếm hoi đó, thật sự là hiếm hoi. Khi người khác có trải nghiệm không hay với công ty chúng tôi không chỉ đơn thuần là tăng tình yêu, chúng tôi muốn họ hạnh phúc. Để so sánh, tôi chẳng nhận lại được gì từ họ cả. Họ không yêu tôi. Kết cục, tôi sẽ không bao giờ mua gì từ họ nữa. Có mục tiêu hàng ngày. Tôi nhớ những ngày mới bắt đầu kinh doanh. Chúng tôi không có khách hàng, do đó chẳng có tiền, chẳng có thương vụ nào xảy ra. Còn nợ cá nhân và công ty thì chồng chất. Thật khó có thể lê người ra khỏi giường ở hoàn cảnh như vậy. Trong những ngày đó, tôi vẫn thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên. Bất cứ ai đã từng làm chuyện này sẽ nói với bạn rằng việc đó chẳng thích thú gì, nhưng cần thiết. Và như đề cập, các thương vụ là mạch máu của công ty, không thể dừng lại. Thế nên, bạn cần có mục tiêu. Hôm nay, tôi sẽ gọi rất nhiều cú điện thoại. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện nhiều hơn hôm qua một cuộc gọi. Mỗi ngày, tôi sẽ thực hiện một, hoặc hai, hoặc mười, hoặc 1.000, hoặc vân vân. Vụ giao dịch. Tháng này, tôi đã phải đạt được mục tiêu đó. Để làm được, tôi phải thực hiện rất nhiều vụ giao dịch mỗi tuần. Nghĩa là hôm nay tôi phải thực hiện rất nhiều hoạt động giao dịch. Mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu. Mỗi ngày là lúc bạn được hoặc mất. Thực hiện hoạt động giao dịch, gọi điện thoại, gửi thư điện tử, họp hành. Tất cả mỗi ngày, và rồi bạn sẽ ổn. Tóm lại, hãy đam mê thứ bạn bán. Hãy yêu khách hàng của mình, làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn bằng chính thứ bạn mang đến. Hãy đặt ra các mục tiêu, đặc biệt là trong lúc thời thế trở nên khó khăn. Quản lý con người. Xu hướng quản lý tự nhiên thường đi ngược với điều cần làm. Hầu hết những thứ chúng ta gọi là quản trị lại gây khó khăn cho người khác hoàn thành công việc của họ. Peter Drucker, nhà quản trị, nhà tư tưởng người Mỹ. Vào năm 1980, tôi được gửi đi học quản lý dự án. Khóa học được tổ chức tại một khách sạn rất dễ thương bên bãi biển miền Nam nước Anh. Tôi không thể nhớ nổi khóa học đã diễn ra trong một hay hai tuần. Mặc dù cho nó kéo dài bao lâu chăng nữa, thì tôi vẫn cảm thấy quá lâu. Chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm trong một chương trình ngớ ngẩn mà theo tôi nhớ gần như chẳng học hỏi được gì. Công bằng mà nói, dù khóa học rác rưởi, nhưng thức ăn trong khách sạn lại rất ngon. Vào buổi chiều ngày cuối cùng của khóa học, một ngày thứ sáu, khi chúng tôi đang ở trong phòng, đồ đạc đã được gói ghém để sẵn sàng bắt tàu hỏa hoặc máy bay rời đi, thì một trong hai người hướng dẫn bước vào và nói về quản trị con người. Những điều ông ta nói đã khai sáng cho cả sự nghiệp của tôi. Điều đáng nói ở đây là phần cốt lõi của những gì ông ta đề cập hoàn toàn tương thích với một số kinh nghiệm bản thân tôi đã trải qua. Thực ra, chỉ có hai điều tôi muốn nêu. Không có thuốc trị bá bệnh. Có thể nói rằng, mỗi chúng ta tùy thuộc vào cá tính của mình mà sẽ sở hữu cái gọi là phong cách quản trị tự nhiên. Một số người có suy nghĩ khá thoáng, có câu châm ngôn, đừng ôm đồm tất cả mọi việc. Nói cách khác, nếu có người phải làm một việc nào đó, hãy để họ tự tiến hành và tin tưởng họ sẽ thực hiện thỏa đáng. Nhưng ở một thái cực khác, lại có những người tỉ mẩn, năng nổ quá mức. Họ chỉ cảm thấy kiểm soát được mọi thứ và tin rằng mọi việc đang đi đúng hướng khi họ quản lý từng ly từng tí tất cả mọi ngóc ngách của vấn đề. Những người nghiện kiểm soát. Vậy kiểu nào đúng? Kiểu người đầu tiên khá dễ chịu khi làm việc dưới trướng họ. Thuộc cấp vẫn có thể vận dụng các sáng kiến và sự sáng tạo riêng của mình, nhưng đồng thời mọi thứ có thể chệch hướng rất xa trước khi họ nhận ra. Kiểu thứ hai có vẻ an toàn và chắc chắn hơn, nhưng làm việc dưới trướng họ hoặc phải áp dụng mô hình đó lại là một nỗi nhức nhối khôn cùng. Dĩ nhiên, câu trả lời là một phương pháp không thể áp dụng cho tất cả mọi người và chẳng có vấn đề gì khi cá tính khiến bạn thực hiện những điều tự nhiên nhất. Bạn phải hết sức linh hoạt khi quản lý con người. Khi giao việc cho ai và có bằng chứng cho thấy công việc được thực hiện, bạn hãy tin tưởng và để cho họ tiếp tục làm. Điều này vẫn đúng, ngay cả khi bản chất tự nhiên của bạn là thích kiểm soát mọi thứ. Lúc này, kiểm soát chặt chẽ lại phản tác dụng. Nếu không hỏng, sửa làm chi? Và ở đây, chẳng có gì hỏng hóc cả. Tất nhiên, điều quan trọng là phải có bằng chứng, các số liệu thực tế. Đây không phải là chuyện bạn thích họ hay không, hoặc nghĩ rằng họ sẽ làm tệ hay sẽ cho họ mượn 20 bản. Tất cả phải dựa trên các số liệu thực tế. Giao cho họ một công việc, nó được hoàn thành hoặc không. Khi mà ai đó không báo cáo với bạn, người của nhóm khác, phòng khác hoặc cơ quan khác, hoặc không có kinh nghiệm, hoặc bạn không chắc về năng lực của họ, thì bạn cần theo sát họ ít nhiều. Đây là lúc nên quản lý chặt chẽ, còn thả lỏng sẽ rất tệ hại, bất kể cá tính của bạn ra sao. Người ta thường nói không thể giữ động lực lâu dài. Vâng, cũng giống như tắm rửa vậy, và đó là lý do tại sao chúng tôi đề nghị bạn thực hiện mỗi ngày. Rick Ziegler, sinh năm 1926, mất năm 2012, tác giả và là nhà diễn thuyết về động lực người Mỹ. Chúng ta phải làm gì với xu hướng tự nhiên của mình? Quản lý tốt nghĩa là phải tạo ra nhiều sự khác biệt nhất trong thời gian quản lý của mình. Nếu không hỏng, sửa làm chi? Chỉ mới là một mặt của vấn đề, mà còn lại là cần có sự chữa cháy khi mọi thứ hỏng bét, lộn xộn như một mớ bồng bông. Lúc đó, ta cần dồn phần lớn thời gian của mình để sửa chữa. Tôi nghĩ đa số chúng ta, bao gồm cả chính tôi, đều có xu hướng tự nhiên làm ngược lại. Nguyên do là chúng ta muốn gì từ công việc? Vâng, chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta muốn nó thú vị, chúng ta muốn gặp gỡ những người dễ mến. Gói gọn lại, chúng ta muốn niềm vui. Chúng ta dành phần lớn thời gian cuộc đời mình cho công việc, không thể lúc nào cũng buồn khổ được, và hình ảnh không hỏng hóc là một niềm vui. Bạn muốn gắn liền cả tuần làm việc của mình với hình ảnh này, rồi thứ sáu về nhà có thể huýt sáo vui vẻ. Bạn sẽ nói, tôi đã quyết định sáng suốt khi làm việc ở đây, công việc thú vị, những con người tuyệt vời, không thể tin được, đã tới thứ sáu, ước gì chưa tới cuối tuần. Chà, có thể không hoàn toàn chính xác như vậy. Giờ hãy tưởng tượng ra hình ảnh một tuần làm việc khốn quẫn. Bạn sẽ về nhà đá thúng đụng nia, bởi tất cả mọi thứ là một mớ lộn xộn, rối tinh rối mù. Những cuộc thảo luận khó khăn, bị la mắng, bị bẻ mặt, phải nhịn nhục, vân vân. Chúng ta hoàn toàn không muốn điều đó một chút nào. Thế nên, làm người, ai cũng muốn được vui vẻ. Chúng ta có xu hướng nghiêng về thái cực, không hỏng hóc. Chúng ta thích giao du với những con người hay ho. Bản thân tôi cũng có thiên hướng trên. Cách tôi vận hành như sau. Vào thứ hai, tôi sẽ sắp xếp tất cả các vấn đề lại. Tôi kiên quyết với thái cực hỏng hóc. Tới thứ tư, tôi thả lỏng đôi chút. Vẫn còn những vấn đề hay rắc rối, tôi sẽ tìm cho mình các lý lẽ đại loại như à, có lẽ không quá nghiêm trọng như mình tưởng, hoặc mình có thể để mặc ít ngày, xem nó có thể tự khắc phục được không. Và tới chiều thứ sáu, tôi nhất định phải ở trong tâm trạng của các cô gái chỉ muốn vui vẻ. Đừng bắt tôi phải giải quyết các vấn đề hóc búa vào chiều thứ sáu, bởi như thế tôi không tài nào vui vẻ được. Thiết nghĩ không chỉ mình tôi muốn vậy. Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không nói rằng chúng ta không nên tìm niềm vui trong công việc. Tôi không nói rằng chúng ta không nên giao du với những người hay ho. Nhưng hãy minh bạch những điều bạn đang làm. Bạn đang hòa nhập, bạn đang giao lưu. Ở cực không hỏng hóc, người ta không cần sự quản lý, hoặc ít ra là không cần nhiều. Ở cực ngược lại, bạn mới cần dành phần lớn thời gian quản lý của mình vào đó. Đây là điều cốt lõi tôi đã rút ra về quản trị con người. Xu hướng tự nhiên của chúng ta gần như đối nghịch với điều ta nên làm. Đó là một đốn ngộ sâu sắc và là bài học suốt đời của tôi. Hội họp. Không phải vì mọi người đều tới mà bạn cũng phải tham dự. Nếu bạn phải nhận diện chỉ bằng một từ, lý do tại sao con người chưa và sẽ không bao giờ khai phá hết tiềm năng của mình, thì từ đó chính là họp. DeBarry, tác giả, nhà báo người Mỹ. Với tất cả đam mê có thể dồn lại, tôi xin nói, hầu hết các cuộc họp toàn lãng phí thời gian. Nếu được, tôi còn muốn nói thêm rằng, người tạo ra tính năng lịch hẹn trong Outlook, để bạn có thể đặt trước thời gian của người khác cho cuộc họp của mình, nên được tống vào sau song sắt và gửi tới đảo ác quỷ mà hoàn toàn không được ân xá. Bởi hắn đã hủy hoại cuộc sống của con người hơn nhiều cuộc chiến tranh nhỏ khác. Xin đừng hiểu sai ý của tôi. Tôi không nói rằng tất cả các cuộc họp là tào lao. Một số cuộc họp hết sức quan trọng và hữu ích. Nhưng phải nói rằng, khi nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của mình, cũng như lượng thời gian dành cho họp hành, tôi tin rằng ít nhất 75% trong số đó hoàn toàn vô ích. Hơn nữa, nếu lấy lại được khoảng thời gian đó, Dĩ nhiên là không thể, thì tôi đã trở thành một nghệ sĩ piano nhạc gia xuất sắc. Nếu đó là niềm đam mê của tôi, như bạn biết thực tế là không phải. Nhưng đó là một chương khác. Tôi không hối hận, bởi hối hận vô ích. Nhưng nếu có, sự lãng phí thời gian đó chắc chắn là một trong những điều khiến tôi hối hận. Hẳn bạn cũng không muốn kết thúc trong hối hận tương tự. Thế nên, trước tiên phải xác định được vài nguyên tắc đơn giản để tổ chức các cuộc họp hiệu quả. Tôi đã áp dụng chúng nhiều năm qua và khá thành công. Các nguyên tắc được thiết kế để giúp bạn cũng như những người khác điều hành cuộc họp của mình một cách hợp lý. Mọi tổ chức đều có văn hóa riêng, và một phần của văn hóa đó chính là cách họp hành. Nhưng không phải bởi vì cách họp hành trong quá khứ như thế nào thì cũng phải làm y hệt trong tương lai. Hãy xác định rõ rằng bạn có thể đề xuất, hành động và thúc đẩy các nguyên tắc đơn giản này. Tổ chức họp hành hiệu quả. 1. Chúng ta có thực sự cần họp? Nếu bạn sắp lấy đi thời gian quý báu của người khác, tốt nhất bạn phải có lý do thực sự chính đáng. 2. Những ai thực sự cần có mặt tại cuộc họp? Một lần nữa, nếu bạn sắp lấy đi thời gian quý báu của người khác, tốt nhất bạn phải có lý do thực sự chính đáng. Người này sẽ có đóng góp hữu ích cho cuộc họp không? Họ có cần thiết để bạn đạt được kết quả mong muốn không? 3. Cuộc họp là một dự án nhỏ, vậy nên nó cần có mục tiêu. Cuộc họp sẽ cố gắng hoàn thành điều gì? Kế hoạch, một chương trình nghị sự, tức là chúng ta sẽ làm gì trong cuộc họp để đạt được mục tiêu? Một người dẫn dắt, người chủ trì. 4. Khước từ, từ chối, không đi dự nếu bạn không được cung cấp 3 điều trên. 5. Tới đúng giờ. 6. Không làm việc khác, không sử dụng các thiết bị trừ khi cần thiết cho cuộc họp. 7. Nếu nhận thấy cuộc họp không mang lại điều gì, rời đi là đúng. 8. Các cuộc họp không phải là nơi chia sẻ thông tin. Việc đó cần được hoàn tất trước qua email và hoặc chương trình nghị sự. Nói cách khác, họp không phải là lúc bạn đọc những thứ đáng ra bạn phải đọc từ trước. 9. Sắp xếp danh mục hành động lúc kết luận cuộc họp. 10. Đừng ngần ngại mời người khác rời khỏi cuộc họp nếu họ vi phạm bất cứ điều nào nói trên. Đó là việc đúng đắn cần làm. Nếu văn hóa họp hành ở cơ quan bạn mất kiểm soát và những nguyên tắc đơn giản bạn đã cố gắng áp dụng không mang lại hiệu quả, bạn không cần trở thành một phần của hoạt động đó, không cần phải theo đuôi người khác một cách mù quáng. Để bạn không còn hồ nghi gì, điều tôi muốn nói, không phải vì mọi người khác đều đi họp mà bạn cũng phải tham dự. Nếu ai còn lấn cấn, xin được nói rõ rằng tôi không cổ súy trốn họp. Tôi muốn nhấn mạnh tới sự lãng phí thời gian quý báu tại một cuộc họp khi mà sự tham gia của bạn là không cần thiết. Có rất nhiều cách để không dự một cuộc họp. Bạn có thể nói, hãy gọi cho tôi khi cần. Bạn có thể tới nhưng nói, tôi có thể trình bày phần đóng góp của mình trước không, sau đó rời đi. Bạn có thể tới, rồi đặt điện thoại di động lên bàn, sau vài phút giả vờ làm cho nó sáng đèn và nhấc nó lên. Hãy nhìn nó với biểu cảm hết sức nghiêm trọng trên khuôn mặt, rồi nói, tôi xin lỗi một phút nhé. Rời đi và đừng quay trở lại. Sắp xếp cho một đồng nghiệp tới gõ cửa và gọi bạn ra khỏi cuộc họp. Nếu bạn là sếp, bạn có thể tới cuộc họp, mở đầu rồi rời đi và quay lại vào thời điểm kết thúc để nghe kết quả. Và tôi chắc còn có nhiều cách khác nữa. Kết quả là một trong hai điều sau sẽ xảy ra. Bầu trời sụp đổ. Bạn có cả câu trả lời, cuộc họp này rất quan trọng. Hoặc, cuộc họp không quan trọng. Bạn không chỉ tiết kiệm được một khoảng thời gian quý báu của mình. Quan trọng hơn, bạn đã tạo ra một tiền lệ. Nếu đã một lần không tới, bạn có thể không tới lần tiếp theo. Và cuối cùng, những cuộc họp kiểu này sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn. Họp hành đa phần là tào lao. Các cuộc họp là không thể thiếu được khi bạn chẳng muốn làm bất cứ điều gì. John Kennedy Galbraith, sinh năm 1908, mất năm 2006, nhà kinh tế và ngoại giao người Mỹ. Thăng tiến. Hãy chứng minh năng lực bản thân. Bạn có thể làm giỏi hơn bất cứ ai. Hãy cố gắng. Bạn sẽ phát hiện ra rằng điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Coach Hayes, huấn luyện viên trưởng bóng đá, giáo sư danh dự Ohio State University. Bố tôi là một nhân viên kinh doanh. Có lẽ vậy, một nhân viên kinh doanh giỏi. Ông thường kể cho tôi nghe câu chuyện sau. Một hôm, vị giám đốc bán hàng khu vực đi rảo khắp cơ quan và nhìn thấy một nhân viên kinh doanh trong phòng làm việc của anh ta. Người nhân viên kinh doanh này không gọi điện hay viết đề xuất bán hàng hay theo đuổi các đầu mối hay làm bất cứ việc gì mà một nhân viên kinh doanh cần làm. Thay vào đó, anh ta gác chân lên bàn, gấp mái bay giấy và phóng khắp phòng. Hẳn anh ta đã làm chuyện này nhiều lần, có cả đống mái bay giấy trên sàn. Vị giám đốc bán hàng khu vực bước vào và giận dữ hỏi vì sao anh nhân viên kinh doanh này không gọi điện, viết đề xuất bán hàng, theo đuổi đầu mối khách hàng. Ông đi chết đi. Tài nhân viên kinh doanh thô lỗ đáp. Vị giám đốc kinh doanh bán hàng khu vực cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta không thể tin vào tai mình. Điên tiết, ông ta rời khỏi phòng và tức tốc tới gặp sếp mình. Giám đốc bán hàng vùng kể lại chuyện vừa xảy ra. Giám đốc bán hàng vùng cũng hết sức tức giận. Không thể để những chuyện như thế xảy ra trong cơ quan mình. Ông theo giám đốc bán hàng khu vực tới phòng của nhân viên kinh doanh đó. Đóng máy bay giấy giờ đây còn nhiều hơn. Giám đốc bán hàng vùng hỏi người nhân viên kinh doanh có phải anh ta đã nói với giám đốc bán hàng khu vực là hãy đi chết đi. Nhướng mi mắt một cách khó nhọc, anh ta đáp đúng vậy. Và ông cũng đi chết luôn đi. Anh ta nói thêm. Tới lúc này thì cả hai ông giám đốc vô cùng giận dữ và phẫn nộ. May mắn là ngày hôm đó, tổng giám đốc bán hàng của toàn công ty cũng có mặt tại văn phòng. Vì thế, giám đốc vùng và khu vực đã tới gặp sếp của mình, kể cho ông ta nghe chuyện đã xảy ra. Họ đề nghị ông phải có hành động quyết liệt đối với gã nhân viên kinh doanh. Vị tổng giám đốc bán hàng đi theo hai ông kia xuống phòng của nhân viên bán hàng. Người nhân viên bán hàng đang gấp nếp gấp cuối cùng cho một chiếc máy bay giấy khác. Tổng giám đốc bán hàng hỏi nhân viên bán hàng rằng có phải những điều hai vị giám đốc kia kể với ông ta là sự thật hay không? Rằng anh ta đã nói họ đi chết đi. Phải, đúng vậy. Nhân viên bán hàng thừa nhận. Dạ, ông có thể đi kiếm một chiếc cầu tàu ngắn mà tản bộ được rồi. Vị tổng giám đốc bán hàng quay cót rời khỏi phòng của nhân viên bán hàng mà không nói thêm một lời nào. Hai ông giám đốc còn lại hối hả đuổi theo. Ông sẽ làm gì ạ? Họ hăng hái hỏi. Anh ta thực hiện các mục tiêu của mình ra sao? Vị tổng giám đốc bán hàng hỏi lại. Đầy ngạc nhiên, hai người đàn ông quay sang nhìn nhau. Tôi nghĩ anh ta vượt mục tiêu. Phải không? Giám đốc vùng hỏi giám đốc khu vực. Vượt xa. Giám đốc bán hàng khu vực thừa nhận. Anh ta vượt mục tiêu hơn 200%. Vị tổng giám đốc bán hàng ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sau đó, ông bắt đầu tiến bước hướng về phía cổng trước. Ông định đi đâu vậy ạ? Hai người đàn ông hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tôi tới vùng biển tìm một chiếc cầu tàu. Tổng giám đốc bán hàng nói. Hai ông tự dàn xếp lấy việc nhé. Tinh thần của câu chuyện này là gì? Nếu bạn đang thực hiện những việc bạn nói là bạn làm, vậy hãy mặc kệ tất cả những người khác. Đó là chìa khóa để được tăng lương và thăng tiến. Bạn sẽ trở nên tẻ nhạt nếu ngừng tự thử thách bản thân từ lâu. Nếu bạn làm việc cho một gã từng ngồi cạnh bạn, mà đáng ra anh ta phải làm cho bạn, và sẽ cảm thấy mất giá, và bạn sẽ không quay trở lại. Vậy nên, ngay từ lúc này, hãy bắt đầu nghĩ tới điều đó. Đừng từ bỏ trước lúc chính thức rút lui. Đừng dựa dẫm mà hãy dấn thân. Hãy đặt chân lên bàn đạp ga và giữ ở đó cho tới ngày bạn phải ra quyết định. Và hãy quyết định. Thế còn cuộc đua khốc liệt cho vị trí dẫn đầu, liệu nó có đáng giá không? Hay bạn chỉ máy móc rập khuôn khái niệm thành công của người khác? Chỉ duy nhất bạn mới quyết định được điều đó, và bạn luôn phải tự quyết định. Nhưng nếu bạn nghĩ đó là một cuộc đua quá khốc liệt, trước lúc rút lui, hãy hít thở thật sâu. Có lẽ bạn đã chọn nhầm công việc, hãy thử lại. Rồi thử lại tiếp. Hãy thử cho tới lúc tìm thấy điều gì đó khiến niềm đam mê của mình bùng cháy. Một công việc thực sự có ý nghĩa đối với bạn và với những người khác. Niềm vui sướng tột đỉnh chỉ đến khi kết hợp được đam mê và sự tận hiến. Đó chính là con đường hết sức rõ ràng dẫn tới hạnh phúc. Trích phát biểu tốt nghiệp Barnard College vào ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Sheryl Sandberg, tác giả, nhà hoạt động, nhà điều hành công nghệ, người Mỹ. Được tăng lương. Gần đây, tôi biết có người được tăng lương tới 40%. Quá ấn tượng trong bức tranh kinh tế hiện tại. Việc đó khiến người này từ bỏ ý định tới công ty đối thủ với mức lương tăng có thể lên tới 50%. Để được tăng lương, anh ta đã làm như sau. 1. Anh ta chứng minh anh ta đang làm việc nổi bật, cũng giống như người nhân viên bán hàng trong câu chuyện tôi đã kể. Công việc của anh ta có các tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng và anh ta cho thấy mình đã vượt rất xa. Điều đáng nói là nếu công việc của bạn có tiêu chuẩn đánh giá, thì việc chứng minh bạn làm vượt quá tiêu chuẩn khá đơn giản. Nhưng nếu không có, thì vô phương chứng minh. 2. Nếu chưa có tiêu chuẩn đánh giá, bạn cần tới gặp và làm việc với sếp để tạo ra các tiêu chuẩn. Cuộc trao đổi đó có thể được bắt đầu thế này. Thưa sếp, vào thời điểm cuối năm, làm thế nào để cả hai chúng ta đều biết rằng tôi đã làm tốt công việc của mình nhỉ? Đừng đem vấn đề tới cho sếp. Hãy đưa ra giải pháp đề xuất một số tiêu chuẩn đánh giá. Không có tiêu chuẩn đánh giá, bạn không thể biết mình làm việc tốt hay chưa. Như thế, ngoài vài khoản tăng nhỏ mọn, sẽ rất khó để bạn có thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì. Thậm chí còn có thể vấp phải sự từ chối kiên quyết nữa. 3. Trở lại câu chuyện của tôi, anh ta nhận được một lời mời làm việc. Rõ ràng chuyện đó thu hút sự chú ý của sếp. Trong trường hợp bạn làm tốt hơn các tiêu chuẩn đánh giá rất nhiều, thì việc tăng lương cho bạn là điều chẳng cần phải suy nghĩ. 4. Anh ta đã đề nghị tăng lương. Khi làm tốt hơn các tiêu chuẩn đánh giá, dù bạn có được ai khác mời làm hay không, sếp cũng khó từ chối đề nghị của bạn. Xin được lặp lại, đừng mang vấn đề tới cho sếp, hãy đưa ra giải pháp. Hãy đề xuất mức lương mong muốn và thành tích làm việc của bạn ở mức lương đó sẽ được đánh giá như thế nào. Như thế, bạn còn chuẩn bị sẵn cho đợt tăng lương tiếp theo. Thăng tiến. Để được thăng tiến, vươn lên nấc thang mới trong sự nghiệp của mình, bạn cần chứng minh mình có thể hoàn thành tốt công việc đang hướng tới. Cách đơn giản nhất là vận dụng ý tưởng hành động giả định. Hành động giả định là một ý tưởng đơn giản. Để thực hiện, bạn hãy nỗ lực tối đa hành xử như thể bạn đã đạt được vị trí mới. Bất cứ khi nào bạn được hỏi liệu có thể làm một công việc nào đó hay không, hãy trả lời, tất nhiên rồi, tôi có thể. Sau đó, hãy nỗ lực để tìm ra cách thực hiện nó. Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ 26 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau đây là một số cách thức thực hiện. Nếu nhận được công việc mới, hãy tự hỏi bản thân tiêu chuẩn đánh giá thành công là gì, tức là làm cách nào để bạn biết mình đạt được những thành công nổi bật. Bạn có tất cả các kỹ năng và phẩm chất cần thiết để đạt được tiêu chuẩn đánh giá đó không? Nếu không, sẽ phải làm gì? Các công cụ cần thiết để thực hiện công việc mới là gì? Có lẽ bạn cần nắm bắt và tự mình làm quen với những công cụ đó. Hãy tưởng tượng ra một ngày điển hình của công việc mới sẽ ra sao. Hình dung ra thách thức bạn có thể phải đối mặt. Giải quyết chúng như thế nào? Bạn phải đối mặt với những ai? Cần làm gì để ứng phó với họ? Bạn biết gì về họ? Tìm hiểu thêm bằng cách nào? Làm sao để khiến ngày làm việc hiện tại giống với ngày điển hình ở công việc mới hơn? Có những việc nào ở hiện tại không được phép làm ở công việc bạn đang theo đuổi không? Nếu có, làm cách nào để từ bỏ chúng? Tương tự, liệu có những khía cạnh nào của công việc đang theo đuổi mà bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay từ lúc này? Bạn có thể đề nghị đảm nhận thêm một số trách nhiệm và có thể từ bỏ một số khác để làm đối trọng. Khi tới các cuộc họp hoặc thuyết trình, hãy tham dự như thể bạn đã đạt được công việc mới. Bạn hy vọng đạt được điều gì đó từ các cuộc họp hoặc thuyết trình đó. Bạn sẽ trình bày các luận điểm nào? Hẳn cách nhìn nhận sự việc sẽ khác với quan điểm hiện tại của bạn. Cách nhìn nhận đó là gì? Thử hình dung ra mức lương mới đi kèm với công việc mới. Khoảng bao nhiêu? Liệu tới lúc đó có những việc bạn có thể thực hiện mà hiện tại không làm nổi hay không? Liệu có những chuyện mà bạn phải lo lắng ở hiện tại, nhưng sẽ không phải nghĩ tới nữa ở công việc bạn đang theo đuổi? Nếu có, ngay từ bây giờ bạn có thể ngừng lo lắng được không? Tương tự, đâu là những điều cần bận tâm khi nhận công việc mới? Bạn có muốn sự căng thẳng đó không? Bạn có khả năng vượt qua không? Bạn đã thực sự sẵn sàng thuyên chuyển công tác chưa? Nếu chuyện xảy ra ngay lúc này, ý tôi là bạn được thông báo nhận được công việc mới ngay thời khắc này. Đâu là những việc cần giải quyết trước khi đảm nhận? Tất cả những điều trên cần được cân nhắc để làm ngay bây giờ. Thông qua các hành động giả định đó, bạn đã đặt mình vào vị trí xuất phát tốt nhất cho cuộc đua tới công việc theo đuổi. Trong thư ứng tuyển, tại buổi phỏng vấn, bạn sẽ có đầy đủ vốn liếng để trình bày về các viễn cảnh một khi bạn nhận được công việc. Hãy hành động ngay và bạn đã ở rất gần với mục tiêu của mình. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn hoặc trở thành nạn nhân thụ động của hoàn cảnh, hoặc là người hùng đích thực của đời mình. Hành động chính là liều thuốc giải độc cho chứng lãnh đạm, yếm thế và tuyệt vọng. Hẳn bạn sẽ mắc phải sai lầm. Hãy rút ra bài học và tiếp tục tiến lên. Suy cho cùng, bạn sẽ được đánh giá bởi các thành tựu, chứ không phải bởi những vấp ngã của mình. Trích phát biểu tốt nghiệp Đại học Wisconsin Madison vào ngày 15 tháng 5 năm 2004 của Bradley Whitford, nam diễn viên người Mỹ. Đàm phán. Ai cũng phải có phần của mình trong mỗi cuộc đàm phán. Bố tôi nói, con đừng bao giờ cố giành lấy tất cả tiền trong một thỏa thuận. Hãy để người khác cũng kiếm được tiền. Bởi nếu mang tiếng luôn lấy hết tiền, thì con sẽ không nhận được thêm nhiều thỏa thuận nữa. Paul Getty, sinh năm 1892, mất năm 1976, nhà công nghiệp và tỷ phú người Mỹ. Nếu từng bay qua Đài Tây Dương, hẳn bạn đã xem các mẫu quảng cáo cho các hội thảo về đàm phán trong tạp chí trên máy bay. Câu khẩu hiệu này rất hay. Thương trường cũng giống như cuộc sống. Bạn không nhận được cái mà bạn xứng đáng có. Bạn nhận được cái mà bạn thương lượng. Có lẽ đúng. Tôi chưa bao giờ thực hiện hội thảo chuyên đề này. Thế nên tất cả kiến thức về đàm phán của tôi đều được gom nhặt suốt dọc đường đời. Tôi đã làm cho một vài cuộc đàm phán rối tung rối mù lên. Và phải nói rằng, nếu thực hiện chúng khác đi, có lẽ cuộc đời của tôi đã rẽ theo hướng khác, hoặc rất rất khác. Giờ đây, điều tôi nhận ra chính là nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Win-win. Ai cũng phải đạt được điều gì đó trong một cuộc đàm phán, thỏa thuận. Dĩ nhiên, điều này đã được Stephen Covey chỉ ra từ rất lâu, trước đó trong cuốn sách tuyệt vời của ông, 7 thói quen của người thành đạt. Thói quen thứ tư là tư duy cùng thắng. Trên cơ sở đó, xin được chia sẻ cùng các bạn đôi điều mà tôi đã nhận ra. Tư duy cùng thắng. Giờ đây, khi đàm phán và thực hiện thỏa thuận với ai, tôi cố gắng nhìn vấn đề từ cả quan điểm bản thân và quan điểm của họ. Nếu họ không nhận được một số hoặc tất cả những gì họ mong muốn từ thỏa thuận, thì tôi quên đi cho xong. Sẽ rất khó đàm phán. Nếu họ không đạt được lợi ích thích đáng mà chúng tôi vẫn đi tới thỏa thuận, thì nguy cơ cao là thỏa thuận đó sẽ bị đổ vỡ trong quá trình thực hiện. Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi sẽ hoạt động như một cỗ máy trơn tru. Tất cả mọi người đều đạt được điều gì đó trong thỏa thuận. Ai có đầu óc minh mẫn mà lại muốn lẩn tránh một thỏa thuận như vậy chứ? 50 trên 50 là tốt. Vài năm sau khi bắt đầu công việc kinh doanh, tôi tham gia đàm phán một thỏa thuận hợp tác cùng người khác. Tôi đã làm việc với họ trước đó. Chúng tôi tiến triển rất tốt, nhưng thỏa thuận đó hết sức rắc rối, phức tạp. Họ nhận được mức thưởng riêng ở từng giai đoạn. Sau khi vận hành, một số điều khoản trong thỏa thuận cũng được điều chỉnh. Đây là chuyện thường xảy ra khi một thỏa thuận trên giấy tờ đi vào thực tiễn. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Các giả định được bóc trần, chúng không vận hành như mong đợi. Việc điều chỉnh khiến thỏa thuận lại càng phức tạp. Tệ hại hơn, chúng tôi có tới 2 cách hiểu về những điều đã thống nhất. Nói trắng ra, thỏa thuận đổ vỡ. Vậy nên, ngày nay khi tìm kiếm một thỏa thuận, tôi đều bắt đầu từ quan điểm 50 trên 50. Trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, nếu cả hai phía thực hiện khối lượng công việc ngang nhau, thì cả hai phía nên chia sẻ một cách công bằng. Tôi nghĩ nguyên tắc đôi bên cùng có lợi chính là điểm cốt lõi của vấn đề. Một yếu tố khác chính là tiền hoa hồng. Sẽ thỏa đáng hơn khi tôi được hưởng thêm 10% hoặc đại loại thế. Tiền hoa hồng nếu tôi làm phần lớn công việc còn họ gần như chẳng làm gì. Lợi ích từ một thỏa thuận cần được phân chia cân xứng với đóng góp của mỗi bên. Không có bữa trưa nào miễn phí cả. Đừng cố kiếm tìm điều đó. Và hơn thế nữa, có một lời khuyên xưa như trái đất. Nếu một thỏa thuận nghe có vẻ quá ăn ngon, thì thật khó mà tin được. Hãy luôn ghi nhớ điều đó để bạn có thể tỉnh táo với bất cứ kế hoạch Ponzi nào xảy đến với bạn. Phân tách sự khác biệt là tốt. Liên quan tới nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và 50 trên 50, là ý tưởng phân tách sự khác biệt. Một cách được sử dụng nhiều trong đàm phán giá là mỗi bên nhận được một số yêu cầu của mình, và quan trọng nhất, thỏa thuận không bị đổ vỡ do một phía nhất quyết không nhượng bộ. Biết nhượng bộ là tốt. Biết nhượng bộ là điều hết sức quan trọng trong đàm phán. Nhượng bộ đưa bạn tiến gần hơn tới thỏa thuận và đảm bảo mọi thứ vẫn tốt đẹp. Một điều tôi đã học được, và đặc biệt đúng khi đàm phán giá, nếu người khác yêu cầu bạn nhượng bộ, bạn cũng nên đòi hỏi điều tương tự. Chẳng hạn, khi ai đó đề nghị giảm giá, bạn có thể cân nhắc, nhưng đồng thời phải có đi có lại. Bạn có thể yêu cầu họ thanh toán trước, hoặc mua nhiều hơn, hoặc điều gì đại loại vậy. Tư duy linh hoạt là tốt. Đôi khi cuộc đàm phán bị sa lầy hoặc có nguy cơ đổ vỡ bởi các bên quá chú trọng vào các lập trường cố định. Chẳng hạn, một bên đề nghị khoản tiền X, nhưng bên còn lại chỉ sẵn sàng chấp nhận khoản Y. Có lẽ còn những điều khác có thể đưa vào để trở thành một phần của cuộc đàm phán. Nếu cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề tiền bạc, liệu còn những thứ không thuộc phạm trù tiền bạc có thể mang vào đàm phán không? Như hàng hóa hay dịch vụ, các phương thức thanh toán chẳng hạn. Vào thời kỳ suy thoái, với rất nhiều áp lực, chúng tôi đã thực hiện điều này trong kinh doanh đào tạo thay vì giảm giá. Chúng tôi đã cố gắng giữ nguyên mức giá nhưng tăng lợi ích khách hàng nhận được với mức giá đó. Dồn người khác vào chân tường thì không hay đâu. Nghe qua ý tưởng đó có vẻ hay. Bạn dồn đối tác vào chân tường, ép họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đề nghị của bạn. Đừng làm vậy. Đây không phải là một cuộc chiến. Người ta luôn có lựa chọn khác. Họ có thể bỏ đi. Làm như vậy chỉ tổn hại người hại mình mà thôi. Đừng khoe khoang. Bạn có thể đạt được thỏa thuận ngọt ngào nhất, phấn khích reo mừng chiến thắng, hãnh diện về điều mình làm được, không ngừng nhắc lại nó. Có thể bạn muốn khoe khoang về sự yếu thế của bên đàm phán kia, mà nhờ đó bạn đạt được chiến tích phi thường này. Đừng làm vậy. Bên thua cuộc sẽ đòi lại công bằng. Xung đột, mâu thuẫn là rất tệ hại. Hãy bỏ đi, đừng dây vào. Mâu thuẫn và xung đột hiếm khi mang tới điều gì tốt lành. Xung đột chẳng mang lại cho bạn điều gì, nhưng nếu chịu thua, bạn lại đạt được nhiều hơn mong đợi. Dale Carnegie, sinh năm 1888, mất năm 1955, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm. Cuối cùng, một cách khác để nghĩ về tất cả những điều này là vận dụng quy tắc vàng mà chúng ta đã đề cập trong chương về hiểu lý lẽ. Lẽ phải đời thường sẽ mách bảo cho bạn biết phải có gì cho cả hai bên trong thỏa thuận. Hãy xem xét từ quan điểm của đối tác, liệu họ có nhận được phần lớn điều họ muốn. Nếu có, và bạn cũng vậy, thì có vẻ bạn bước vào vụ làm ăn được rồi đó. Chúng ta không thể thương lượng với kẻ của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn được. John Kennedy, Tổng thống thứ 35 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.